chuỗi bằng chứng đã có, phiếu mượn hồ sơ, tài khoản phụ trách, tuyến xe ven sông, biên bản sai và hợp đồng khai thác. Buổi họp được lưu theo thông báo công khai, nên câu nói trở thành phần của biên bản. La Nhược Bình nhận ra quá muộn, ông không nói thêm, nhưng vẻ mặt đã thay đổi. Cố Lam Chi gõ 3 lần lên bảng, thu hút ánh nhìn của chúng tôi. Bà viết, đừng phát phần còn lại, tôi lập tức tắt máy. Một vài người phản đối, nói phần riêng có thể chứa bằng chứng mạnh hơn. Tôi đáp bằng chính nguyên tắc của dự án, bằng chứng cần thiết đã đủ, đời tư không phải giá vé để công chúng tin sự thật. Cố Lam Chi đặt tay lên tay tôi, bàn tay bà nhẹ và lạnh, nhưng cái siết rất rõ. Trầm Chu nhìn chúng tôi, rồi quay sang hội đồng. Quyền lựa chọn của người nói có hiệu lực từ giây phút này. Hợp đồng bị tạm dừng, chiếc vali được giám sát chung. La Nhược Bình phải bàn giao quyền truy cập hồ sơ để phục vụ điều tra. Ngoài sảnh, Trầm Chu đẩy xe cho mẹ. Đến chân cầu thang, anh dừng lại hỏi bà muốn đi lối nào, thay vì tự chọn con đường ngắn nhất. Cố Lam Chi chỉ về phía bờ sông. Ba người chúng tôi ra đứng trước chiếc chuông báo xương cũ. Gió sông thổi mạnh. Trầm Chu không hỏi mẹ vì sao 7 năm qua bà im lặng. Bà cũng không thể trả lời bằng giọng nói. Tôi đưa bà bảng viết. Bà chỉ viết một câu. 7 năm không phải để các con trả nợ chúng ta, là để các con có quyền chọn khác đi. Tôi nhìn chiếc vali đỏ sau lớp kính, rồi nhìn người đàn ông bên cạnh. Lời hẹn không còn buộc tôi ở lại. Nó trở thành cánh cửa mở ra con đường tôi được tự chọn. Một tuần sau, kết luận giám định xác nhận chữ ký trên biên bản buộc tội cha tôi đã bị ghép từ mẫu cũ. Dữ liệu truy cập cũng cho thấy tài khoản do La Nhược Bình quản lý được dùng để sửa hồ sơ quyền tác giả, tạo lệnh chuyển vay và xóa dấu vết trong hệ.